Kính chào các bạn anh chị, đây là chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy đặc biệt nói về cái phương pháp tu giới định huệ hay là ý nghĩa của giới định huệ. Bởi vì giới định huệ là một cái rường cột mà trong nhà Phật có thể nói đây là cái methodology hay là cái phương pháp luận đó, làm sao để mình tu đó. Mà từ cái chỗ mà phàm phu mình làm sao mà tu thành Phật. Giới định huệ còn có một cái tên khác nữa đó mà mình thường gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu có nghĩa là gì? Tam là ba, vô lậu là cái pháp đó mà nó làm cho mình ra khỏi sanh tử. Vô là nghĩa là không, không còn, không có nữa. Mà lậu là cái gì? Cái chữ lậu này cũng hay lắm. Chữ lậu này là cái chữ nó vẽ một cái mái nhà mà trong đó nước đó, nó chảy xuống, nó rì rò rò rì, nó làm nó chảy xuống. Thì nó cái lậu là thất thoát. Tức là ý nói rằng đó là hệ mà mình đó, mà còn lầu là còn sự thất thoát của bao nhiêu cái công đức của niệm, của cái mình gọi là của công đức, của cái thiền định, của cái trí huệ, của bất kỳ cái gì đó mà mình gọi là có bạn hữu đó của mình đó, thì là nó bị thất thoát hết. Vì thế cho nên đó, cái chữ vô lầu nghĩa là tu làm sao, học làm sao mà không có thất thoát, không có thất thoát. Cho nên đó, hồi xưa đó, người ta nói rằng cái bậc la hán là cái vị mà vô lậu, cái vị mà không còn thất thoát gì cả. Tại vì ngài đó đóng cái cửa con mắt, cái lỗ mũi, cái tai, cái miệng, ngài đóng lại có nghĩa là sao? Là cái mắt ngài không chạy theo bên ngoài nữa, cái lỗ mũi không chạy theo cái hương vị nữa, cái lỗ tai ngài không chạy theo cái âm thanh nữa, và cái lưỡi ngài không chạy theo mùi vị nữa, cái tay chân ngài không chạy theo cái cảm xúc bên ngoài nữa. Không chạy theo có nghĩa là ngài không có bị kẹt trong đó, ngài không còn yêu thích, không còn ham muốn nữa. Thì cái chữ vô lậu đó nó nói tới cái chữ thanh tịnh. Cho nên nhiều khi đó, mình gọi vô lậu là thanh tịnh. Và khi mình nói thanh tịnh tức là mình nói tới cái chuyện vô lậu. Hai cái ý nghĩa này đó nó thường thường nó được hỗn hợp với nhau, sử dụng gần như là mình gọi là interchangeable, có nghĩa là thay đổi lẫn nhau. Nhưng mà ít khi nào mình để ý rằng đó cái thanh tịnh nó còn khác cái vô lậu. Tại vì nhiều khi đó cái chữ thanh tịnh này nó còn nói tới một chữ sâu xa hơn nữa, là cái chuyện khi mà mình đang tu hành ấy, mà mình ố trược đó, thì mình từ từ cái quá trình mình làm càng ngày nó càng thanh tịnh, cái quá trình. Còn cái vô lậu là cái bản tánh của nó không có thất thoát, cái bản tánh của niết bàn đó, của chân tâm. Bây giờ mình nói tới cái niết bàn, mình nói tới cái chân tâm, mình nói tới cái cuộc sống của mình, mà cuộc sống phàm phu tục tử thì nó có lậu, nhưng mà cuộc sống của chư Phật Bồ Tát gọi là cuộc sống của cái pháp thân, chứ không phải là cái thân phàm tục đó, thì nó vô lậu. Và mình nghe cái chữ pháp giới đó là cái cảnh giới mà Phật đang sống đó, thì cũng là gọi là vô lậu. Cho nên cái chữ vô lậu này nó có nhiều nghĩa lắm. Và cái con đường của mình đó, là mình đi từ cái chỗ mà hữu lậu, tức là bao nhiêu cái sự thất thoát là hữu là có, đi tới cái chữ vô lậu là không còn thất thoát nữa. Đi từ cái chỗ đó mà mình thấy đó là nhiều khi là mình còn cái tham muốn. Tham muốn thì nó làm thất thoát đi cái công đức. Tham muốn. Còn có chuyện giận dữ, bạn thấy không? Cái giận dữ này là những cái nó làm cho mình thất thoát đi cái công đức này. Hoặc là kiêu ngạo, đó là những cái làm cho công đức nó bị mất, thất thoát đi. Rồi mình có cái ích kỷ này, đó là một cái đặc tính mà cũng làm thất thoát đi cái công đức của mình. Hoặc là cái đặc tính mà rất là dễ sợ nhất là cái chuyện mà báo thù trả thù, là thù hằn, đấy là những cái đó mà làm thất thoát đi công đức của mình. Thế nên bạn thấy là vô số những cái đặc tính đó mà mình gọi là hữu lậu. Cho nên đó, nếu mà mình muốn từ hữu lậu mà ra vô lậu thì mình làm sao mà biến những thứ tham muốn, giận dữ, kiêu ngạo, ích kỷ, thù hằn này đó, nó trở thành không, nó không còn nữa, không còn nữa, nó biến mất đi. Thì cái quá trình mà đi như vậy từ cái chỗ hữu lậu mà ra vô lậu đó thì mình gọi là quá trình chuyển hóa. Tại sao mà chuyển hóa? Là bởi vì của một người mình thôi, chứ không phải là cái gì khác cả. Mình vẫn là mình thôi, nhưng mà mình mất đi những cái đó mà nó làm cho mình trì trệ nặng nề và làm cho mình đau khổ. Cho nên cái hữu lậu ra vô lậu là cái quá trình chuyển hóa. Và chuyển hóa đó thì mình dùng một cái chữ cho nó nhẹ nhàng hơn, thì mình gọi là tu. Đó, tu. Tu là làm sao mình đi từ cái chỗ hữu lậu ra vô lậu. Thì khi mà bạn ra vô lậu thì cái cảm nhận nó như thế nào? Cái cảm nhận của người mà ra vô lậu là cái cảm nhận mà mình thấy đó, lúc nào mình cũng nhẹ nhàng cả, lúc nào mình cũng trống sáng cả. Và mình cảm nhận mà quan trọng nhất là cái sáng suốt. Cảm nhận là cái lòng từ bi của mình lúc nào cũng tỏa hiện. cái cảm nhận một lúc nào đó mình cũng không còn chấp vào đâu đó, không còn kẹt chỗ nào cả. Tất cả mọi chuyện mình làm đều thông suốt cả. Và mình thấy là cái lòng đó mà tha thứ của mình nó cũng vô biên. Và cái chuyện gì mình làm ra cũng thông đạt cả. Thành ra cái vô lậu nó có những cái hay đó. Mà tại sao mà con người mình đó, là Đức Phật Ngài dạy cái pháp của Ngài đó, Ngài nói là cái pháp của ta là pháp vô lậu. Cái câu đó là rất là hay và đặc biệt vô cùng. Tại vì nhiều khi mình không nghĩ ra, mình không biết làm sao mà hình dung cái pháp của Phật. Thì Đức Phật nói cái pháp của Ngài là pháp vô lậu. Mà nó đó, nó rất là hay. Ngài diễn đạt trong cái kinh mà mình đoạn Dhammapada là kinh pháp cũ. Thì Ngài nói rằng đó, cái pháp đó là cái đoạn đầu tiên đó mà của ta đó thì nó rất là tốt. Cái đoạn giữa của cái pháp nó cũng rất là tốt. Và cái ending là cái kết thúc của pháp đó nó cũng rất là tốt. Tức là nó tốt từ đầu đến đuôi, đầu, giữa và cuối. Khi bắt đầu cái pháp tốt rồi, giữa tốt rồi mà cuối cùng tốt. Tức mà nhưng mà cái này ý là nói làm sao, là nói rằng đó là cái pháp vô lậu đó là cái pháp đó mà thật sự không phải ở lúc này tốt lúc kia không tốt. Thì bạn tu đó, thì bạn mới được cái dạng cảnh giác vô cả, cái cảnh giới vô lậu hay là cái quả vô lậu đó. Thì không cách gì bạn vô lậu vài ba ngày rồi bạn trở lại hữu lậu, hay là bạn vô lậu 10 năm rồi bạn trở lại hữu lậu, hay là bạn tu 10 kiếp bạn đắc được cái vô lậu rồi thì bây giờ bạn trở lại vô lậu. Nó không phải như vậy. Nghĩa là khi mà vô lậu rồi thì nó vô lậu tiếp tục, nó tiếp tục vô lậu, rồi vô lậu tiếp tục, rồi mãi mãi vô lậu. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối tất cả đều là vô lậu cả. Và cái phương pháp tu hành ấy, lúc nào nó cũng hay, từ lúc đầu, lúc giữa bạn nghiên cứu nó cũng hay. Cuối cùng cả cái pháp nó vẫn là hay như thường. Khi mình có một consistency như vậy, là có một cái sự mà đúng đắn như vậy thì mình gọi là cái pháp đó đúng là cái pháp mà của Phật nói. Vì cái Phật nói nó không có mâu thuẫn, hỗ tương mâu thuẫn. Thì như khi bạn nói chuyện, bạn nói với người này, mình cái bạn thân của bạn nói anh cho tôi mượn 5.000. Anh nói được được tôi cho mượn 5.000. Lúc mà còn thân chơi như vậy, đến lúc bạn tới hỏi lại, hôm cách đây vài hôm anh nói anh cho tôi mượn 5.000, bây giờ tôi tự xin mượn 5.000 được không? Bạn nói à, bây giờ tôi bận quá, tôi không có tiền được, có chuyện này chuyện kia. Thì lúc đầu thì 5.000 tâm tốt. Anh về nhà anh bàn luận với bà bạn bè ba con vợ chồng như đó không biết. Giờ cái tâm này ngược lại, nó không còn nghĩ tới chuyện giúp mình nữa. Xong rồi đó thì nếu mình làm tốt với anh đi, giúp anh cái này cái nọ đi, thì không chừng một ngày đạp trời bạc hoại, ra tôi mượn mượn 5.000 lại, thì anh lại trở ngược lại, nó cho mượn 5.000 đây. Tức là cái tâm của mình ấy, là nó lăng xăng, nó phản phản phúc phản bồi, nó thay đổi không ngừng. Cái đó gọi là hữu lậu. Cho nên cái hữu lậu không những là thất thoát, mà nó không ngừng lăng xăng, nó không ngừng thay đổi, nó không ngừng biến hóa, và nó không thể nào mình tin cậy được. Hữu lậu là như vậy. Cái vô lậu đó thì nó đáng tin cậy vô cùng, mà nó không bao giờ nó thay đổi được. Mà vô lậu nó chỉ có cái chuyện là nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng hơn, càng ngày mình càng bao dung hơn, càng ngày mình càng dễ thương hơn, càng ngày càng mở tâm hơn, càng ngày mình càng đi tới cái cảnh giới đó mà mình càng giải thoát hơn. Và cái đó là cái lý tưởng mà Đức Phật dạy chúng ta, là mình sống để mình từ từ mình tới cái chỗ giải thoát, và mình sống để mình mở. Thì hôm rồi đó có một cái người mà thầy nghe câu chuyện, tại vì thầy không không có là cái người mà đối thoại, mà thầy chỉ là người lắng nghe cuộc đối thoại. Thì hôm rồi cái hai hai người này mình nói chuyện, hai vợ chồng mình nói chuyện một cái người đồng nghiệp. Thì họ mình nói như thế này, họ nói trời đất ơi, tôi bây giờ là 60 mấy tuổi rồi, tụi tôi muốn về hưu, tụi tôi muốn thay đổi. Thì cái người bạn là ô cái đó hay đó, là anh nên thay đổi đi. Tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, 65, 66 tuổi rồi, mình thay đổi. Thì người bà mình hỏi hai vợ chồng như vậy, anh muốn thay đổi, anh muốn làm cái gì? Thì hai vợ chồng nói, bây giờ tôi đó, thì tôi nghĩ là sau khi mà tôi làm rất nhiều chuyện trong đời, là có nhà, có cửa, có xe, thì bây giờ tôi muốn đi qua bên Philippines để mà tôi đi giúp những cái người mà họ khổ, họ nghèo. Tại vì là bên kia rất ít người mà hiểu được cái đạo mà Hồi giáo cho nó hiền hòa. Tại vì cái đạo Hồi giáo đó là có nhiều thứ lắm, mà tôi muốn đi qua tôi dạy cho người ta hiểu, bằng cách là tôi sống đó, là tôi đi làm missionary, tức là đi giúp truyền đạo ở Hồi. Thì Cái đạo đó thì đương nhiên là các bạn biết nó có cái nhóm gọi là Ahmadiyya, là cái nhóm chuyên dạy về cái đạo Hồi, là một cái đạo hòa bình không chiến tranh đó. Thì cái người bạn kia nói, chà, cái đó hay à nha, tôi là Buddhist mà bạn là Hồi giáo, cho nên bạn đi qua bạc dạy hai vợ chồng qua dạy đi dạy người ta như vậy hay lắm. Thì tôi không biết là cái lý do gì mà bạc buồn bỏ một cái thời gian đi qua Philippines như vậy mà đi qua dạy như vậy mà. Thì khi bạn nói là bạn đổi đời là bởi vì là về hưu, nhưng mà có một cái động cơ gì mà bạn muốn đi qua bên kia, nó có một cái quid pro quo, có một cái gì để trở lại không? Thì hai vợ chồng nhìn nhau nói, không, hồi lúc tụi tôi cưới nhau đó là tụi tôi cũng có một cái lý tưởng làm sao đó mà hai vợ chồng có thể giúp được những người khác. Bà vợ bà nói tôi là người Hồi, tôi là người đem ông chồng tôi đi vô trong đạo Hồi. Tôi không nghĩ cái chuyện gì hơn là tôi nghĩ là mình sống là mình cho. Nhưng mà sau khi mấy chục năm ở đây lâu rồi, thì bây giờ tôi cảm thấy rằng bây giờ đó là mình có nhiều cái để cho. Cho nên con cái lớn rồi, nhà cửa ổn định rồi đó, là bây giờ tôi muốn đi cho thêm nữa, tôi đi qua bên kia cho. Bây giờ bạn có thấy cái consistency đó là tạo ra là một cái ý tưởng đầu tiên là sống để mà cho. Lấy nhau rồi tiếp tục con đường sống để mà cho, và đến một lúc nào đó, đó thì cái sống để mà cho này nó càng lan tỏa ra nhiều. Cái người bạn nghe như vậy thì người bạn nói, chà hay à, sống để mà cho. Tại cái tôi cứ nghĩ sống để mà ăn này, ăn để mà sống, sống để mà chơi, sống để mà cái này cái nọ, nhưng mà chưa bao giờ mà tôi nghe nói là sống để mà cho cả. Thì mình hỏi ý thầy, thầy nghĩ sao mà Buddhist họ có làm như vậy không? Thầy nói không, đương nhiên là Buddhist ai cũng làm như vậy cả. Cái Buddhist là họ họ cũng là có cái lý tưởng, tại vì tụi tôi tin rằng là lục ba la mật đầu tiên gọi là gì, là bồ thị. Ông đó ông thì bằng thầy, thầy nói như vậy, nhưng mà có phải là mỗi người Phật giáo đều sống để mà cho, sống để mà thực hành cái bồ thị hay không? Thì nếu mà các bạn mà ngồi đó chắc là các bạn thấy thầy cái mặt đỏ loét, là vì thầy không biết là cái người Phật giáo mình có thiệt là sống để mà cho hay không. Thì thầy họ bắt bị thầy, thầy mới nói thì đó là cái triết lý mà tụi tôi tính để con ta làm hay không làm, thì mỗi người theo cái trình độ, theo cái nhân duyên, theo cái thời gian, tại vì không ai có thể nói là ok tôi có cái lý tưởng tôi làm được. Thì bà vợ đó bà mới đỡ lời, bà nói thì tụi tôi cũng vậy, cái đó mình nghĩ là mình sống là cho, to live is to give. Tụi tôi nghĩ như vậy, biết như vậy, nhưng mà đâu phải lúc tôi nghèo lúc tôi cho đó, mà đến lúc thứ tư tôi mới cho. Cái khó khăn đó đó bạn, là cái khó khăn mà của từng giai đoạn cuộc sống, mà nhiều khi đó mình có cái lý tưởng nhưng mình không thể thực hiện được. Thì cái câu chuyện là nhỏ như vậy, thì nó không phải là cái chuyện lớn, nhưng mà cái mục đích của thầy là thầy muốn nói tới consistency, cái sự mà xuyên suốt từ lúc nhỏ mà cho tới lúc lấy chồng, rồi sau là tiếp tục con đường đó, và cuối cùng cả đó khi mình xong rồi cái công việc của mình rồi đó, mình cũng tiếp tục cái lý tưởng sống để mà cho. Thì thưa các bạn đó, cái bà này đó, lúc bà trẻ đó bà có cái ý tưởng đó, nhưng bà cứ tiếp tục theo, tiếp tục theo, tiếp tục theo, tiếp tục theo, nó không biến chất, nó không biến mất, mà nó cũng không có biến dạng, mà là càng lúc đó, cái ý tưởng mà sống để mà cho này đó, đến lúc cuối cùng cả là đi qua bên là bên Phi này, Philippines, để mà sống, để cho cả cái thân xác, cả cái chuyện mình cho một cái lý tưởng để giúp cho người khác hiểu, hiểu về hòa bình, hiểu về cái sự mà chia sẻ. Thầy ngồi thầy suy nghĩ rất nhiều, khi mà sau khi nói chuyện rồi thầy ngồi thầy suy nghĩ rất nhiều, thầy trầm ngâm lại, thầy mới nghĩ như thế này, là trong nhà Phật của mình nói cái tam vô lậu học đó, thì cái học vô lậu đó mình cứ nghĩ là ô vì làm sao mà cho thanh tịnh, làm sao mà mình phải, nghĩa là nói cho đúng là mình buông cái này buông cái kia, lúc nào mình nghĩ tới cái chuyện là nó nhiều khi mà mình gọi là nó khó làm được, nghe chữ vô lậu mình nói, khó làm. Nhưng mà điều bạn nghe cái chuyện của cái cô này, cô còn một cái lý tưởng mà cái đó là cái ba la mật đầu tiên của nhà Phật, cho sống để mà cho. Cô nắm cái dự cái ý tưởng đó và cô thực hiện một cái chuyện đó thôi, và cô tiếp tục xuyên suốt cả cuộc đời mình giữ mà không cho nó mất đi, lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối của cuộc đời, đi theo con đường sống để mà cho. Các bạn ngồi các bạn nghĩ thêm 2 phút nữa thì bạn thấy cái độc đáo của câu chuyện là cái gì, là cái con đường mà mình gọi là vô lậu đó, thì nhiều khi đó nó giống y hệt như cuộc đời một cái cô này này, là càng tu thì cô càng mất đi, càng bớt đi, càng nhẹ đi, vì chó là mình nhẹ đi lắm, càng chó đó thì mình càng mở tâm, và mình càng mở tâm thì cái người mà phối ngẫu, cái người nội kết cái mình cũng càng mở ra, rồi còn từ từ đó nó tiến hóa tới một cái chỗ là mình thấy sung sướng cuộc đời của mình vì cái lý tưởng đó. Cho nên bây giờ mình trở lại, trước khi mình nói giới định huệ là cái gì đây, mình nói cái chuyện là con đường mà từ vô hữu lậu mà ra vô lậu đó, thì mình phải cần có một cái xuyên suốt trong cái đầu mình, trong cái đời của mình ấy, mình phải có một cái chuyện để mình đi theo đó. Như cái bác đặt cái hỏi, ông biết tôi sống làm cái gì, thì mình có thể làm như Phật nói, sống để mà cho. Thì nhưng mà các bạn chỉ làm theo cái kim chỉ nam là thôi, thì bạn có thể cả đời mình nó tự nhiên tất cả mọi chuyện giống như từ từ nó xê xích lại, nó gom lại, nó từ từ nó gom lại để cho mình càng sống đó, thì mình càng có cơ hội cho, và càng có cơ hội cho đó thì mình càng cho nhiều hơn, và càng cho nhiều hơn thì mình càng thấy ý nghĩa cuộc sống nó nhiều hơn, và ý nghĩa cuộc sống nó càng nhiều hơn thì cái đời mình hạnh phúc hơn. Bạn hỏi thầy, thưa thầy, nếu mà con không muốn sống để mà cho thì có một cái gì hay hơn không? Cái đó thì nó có rất nhiều cái hay. Có người đó, họ nói với thầy như thế này nè, là sau khi mấy chục năm nay rồi tôi sống đó, thì rõ ràng tôi cuộc đời tôi là chỉ là hy sinh mà thôi. Tôi hy sinh cho con cái, cho bà ngoại, cho bà nội, cho những người trong nhà của tôi, xong rồi cho mẹ, cho cha. Rồi tôi tiếp tục hy sinh, tôi cả đời tôi là hy sinh như vậy. Nhưng mà thôi chán quá thầy ơi, là bởi vì tôi hy sinh nhiều không ai hiểu tôi cả. Tôi khổ quá. Tôi cứ bị người này kia nói lên nói xuống. Thì thầy mới nói về cái chị đó đó, chị ơi, chị thấy cái chuyện hy sinh là nó có cao cả không? Chị nói đương nhiên cao cả, tôi mới theo chứ. Thì thầy mới nói cam tâm làm đó, thì mình hoan hỷ chiều chị. Mình đã cam tâm hy sinh đó, thì mình cứ hoan hỷ để mình chiều. Chiều cái gì? Mình chiều người ta nói cái này, chiều người ta nói cái nọ, chiều người ta phê bình cái chuyện kia, chuyện đó. Thì cô ta, chị ta mới mỉm cười như là ở thôi, như vậy thì con sẽ không còn complain với thầy nữa, con đi complain với người khác. Nhưng thầy nói không phải, chỉ không complain với thầy, chỉ complain với người khác thì cũng giống nhau. Tức là sao? Nếu mà mình sống để mà hy sinh, nếu mình có cái lý tưởng đó, không phải sống để mà ăn, không phải sống để mà làm giàu, không phải sống để mà kiếm tiền, mà sống để, nếu mình có cái lý tưởng sống để mà hy sinh, nếu mà chị có rồi đó, mà chị thấy như vậy rồi, thì mỗi khi mà người ta bắt chị làm cái này cái kia thì chị vẫn vui vẻ làm, thì chị thấy rõ ràng tại ra mình vĩ đại và mình sung sướng vô cùng. Mình không cần cái gì hơn cả, mình không cần người ta phải khen. Nếu mình sống mà mình phải chờ người ta khen mình mới vui đó, thì tại ra là mình chưa nhận được cái giá trị đẹp của mình. Mà khi mình nhận được cái giá trị đẹp của mình rồi thì mình đâu có cần ai khen hay chẳng khen. Người ta không khen, mình biết sống là hy sinh đó, thì mình sẽ tiếp tục sống và hy sinh. Thì khi đó thì chị mới đồng ý với thầy. Cũng khó lắm bác ơi, thầy dạy học trò thầy nó cũng khó lắm. Thầy học trò thầy nó cũng bắt bẻ thầy lúng túng cả. Thì sau khi bắt bẻ rồi thì chị vui vẻ như này, thôi tại như vậy thì con bây giờ con là cam tâm làm mà con hoan hỷ chịu. Mà con hệ mà con hoan hỷ chịu thì con cam tâm con làm. Nhưng mà các bạn nghe câu đó rồi các bạn mới thấy này, con đường đi từ hữu lậu ra vô lậu á, là mình bắt đầu bằng một cái chữ như thế này. Cái chữ đó là gì? Sống để làm gì? Nếu sống vì người khác, bạn nghĩ về câu đó thì là cuộc đời bạc bây giờ nó bắt đầu nó xếp vô trong cái hình dạng hướng vào tới cái chỗ là sống để vì tha, vì người khác. Nếu bạn nghĩ ô sống đó để mà hy sinh, thì đời bạc nó hướng vào cái chỗ đó. Sống để mà giúp đời. À cái này hay. Vừa rồi thì thầy có cái Halloween là một cái lễ mà của mấy em. Thì thầy có rất nhiều em bé tới và các em tới vui chơi với thầy. À, cũng ít nhất là khoảng 50-60 em. Thì các em chơi thì là mấy đứa là con ra là con đứng nó còn làm những cái trò chơi mà quỷ này nọ, rồi nó đổ nhau, rồi xong rồi nó còn nhảy nữa. Thầy thì không còn nhảy các bạn, thầy giữ giới luật, thầy không còn nhảy lung tung gì hết. Nhưng mẹ em nhỏ nhảy ra vui vô cùng. Rồi xong rồi là nó đi là chuyện người này giúp người kia lung tung. Thì thầy có một em, thầy mới hỏi em đó lúc mà gần ra về rồi, còn có tất cả chỉ còn có những người lớn ở lại thôi, thì em tới thầy, thầy mới đứng thầy nói em. Thầy muốn hỏi em đó là trong những cái trò chơi vừa rồi trong Halloween 2-3 giờ đồng hồ ở đây đó, thì em thích cái gì nhất? Nó nhìn thầy là không hề chần chừ một giây nữa, nó nói con thích nhất là giúp người. The best game is to help people. Rồi xong nó sửa lại. The best thing is to help people. Thầy nghe thầy sửng sốt. Em là mới có 8 tuổi rưỡi thôi bạn. Có 8 tuổi rưỡi thôi mà nói câu đó. Là nó nói là ok, cái trò chơi mà hay nhất là đi giúp người. Và nó sửa lại là không. Là cái mà tốt nhất là giúp người. Nó thích nhất là giúp người. Thầy rất là ngạc nhiên, mà có 8 tuổi rưỡi mà không ai dạy cái nữa mà nó làm như vậy. Thì thầy mới quan sát lại, và sau thầy hỏi lại thì nó thật sự là giúp em bé này, giúp em kia, đi chỗ này chỗ kia, nó cũng muốn chùi nhà, nó cũng quét nhà, nó giúp đỡ. Thì thôi mà nghĩ lại, trời đất ơi, mới có 8 tuổi rưỡi mà em đã nghĩ được như vậy rồi, thì khi mà em mà lớn lên thì không biết là như thế nào. Tại là trong 2-3 giờ chơi như vậy đó, ai cũng chơi vui vẻ, nó cũng chơi cũng dữ, nhưng mà nó lại cũng có một cái ý thức rất mạnh về con đường mà mình gọi là con đường của cái tương lai của nó. Tại ra là nó chỉ muốn giúp người ta thôi. Thì thầy mình hỏi cái tiếp, tại sao mà khi mình giúp đó, là con cảm nhận như thế nào khi mà con giúp? Thì nó nói ô I'm happy, giúp người là happy. Thì thưa các bạn, cái đó, cái dấu hiệu đó là đi từ cái hữu lậu mà ra vô lậu, thì nó có những đặc tính như sau. Bạn thấy cái câu đầu tiên mình hỏi, muốn đi từ hữu lậu ra vô lậu, mình phải đặt cái câu hỏi mình sống để làm gì vậy. Cái câu đó cho mình biết cái direction. Tại vì nếu mình sống để mà làm sao cho có nhiều tiền đó, thì cái đó là hữu lậu. À, tại ra hữu lậu á, thì tức là mình sống mà mình chạy theo tài, sắc, danh, thực và cái thùy. Thì những cái chữ này nghĩa sao? Tài đó có nghĩa là tiền tài. Tiền tài vật chất. Thì tiền tài vật chất cái đó là nó hấp dẫn một cách kinh khủng luôn. Con người mình bị tiền tài vật chất nó hút một cách kinh khủng. Thứ nhì là sắc đó, là mình gọi là sắc đẹp. Sắc đẹp cũng là một cái sự hưởng thụ kinh khủng luôn. Thứ ba là danh đó, tức là danh vọng hay là chức vị, tước vị. Nó là một có một sự hấp dẫn cũng kinh khủng. Thứ tư là thực, là đồ ăn uống. Ăn uống, cao lương mỹ vị, đồ ngon là một cái hấp dẫn kinh khủng. Và thùy, thùy có nghĩa rằng là thùy có nghĩa là ngụ nghị, mà cũng có nghĩa là một cái sự mà hưởng thụ mà cực điểm. Thành ra cái ngụ nghị này đó, tất cả bạn, không có nghĩa là mình một đêm mình ngủ 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng là thùy. Mà thùy có nghĩa là mình say đắm trong cái chuyện mà mình hưởng thụ, mà say sưa của cái thân xác. Thường thường đây là cái lý do mà tại sao mà mình mệt mỏi, là vì có nhiều khi là mình thùy miên, mình ngủ nhiều quá, mình uống rượu, ăn chơi nhiều quá. Cái đó là gọi là thùy đó. Thùy có nghĩa là cái kiểu đó đó. Hút sách này nọ. Thì tại ra cái câu hỏi mà mình sống để làm gì đó, câu đó là đưa mình đi từ cái chỗ mà vì ngã ra vì tha, và từ cái chỗ mà hữu lậu ra vô lậu. Thì cái chỗ vô lậu đó rất là quan trọng, direction đó. Mình chưa cần nói cái chữ giới định huệ, mà mình nói cái chữ vô lậu thôi đó. Mình thấy con đường mà ra cái vô lậu đó rất là kinh khủng. Cho nên có những cái thì như ồ, tôi sống để mà tôi hy sinh, tôi sống để mà tôi làm lợi người khác. Cái con đường đó là mình đi từ vì ngã ra vì tha đó. Nó sẽ tới cái vô lậu, nhưng bây giờ chưa tới vô lậu thì nó đã tới cái chỗ vị tha rồi. Tôi nói ô sống để làm gì? Mình sống để đem an lạc cho người khác. Cái đó, đó là mình đang đi tới cái đường, con đường hữu, từ hữu lậu mà ra vô lậu. Bác vẽ trong đầu giùm thầy, tại vì bác không có viết này, cho nên bác vẽ ở dưới cùng cả đó. Thì bác đề cái chữ cái tầng lầu 1 đó, thì bác đề cái chữ là hữu lậu. Ở cái tầng lầu thứ 10 đó, thì bác đề cái chữ vô lậu. Tức là bác có cái nhà 10 tầng. Thì bây giờ đó, cái tầng mà hữu lậu đó, tầng 1 đó, thì bác để cái chữ là vì ngã hay là ích kỷ đi. Rồi, cái tầng thứ 10 đó, tầng vô lậu đó, thì bác để cái chữ là vì tha, hoàn toàn vì tha. Tầng số 3, số 5, số 7 thì bác cái đề đó. Số 3 thì bác đề là hữu lậu nhiều, vì ngã nhiều nhưng mà vì tha ít ít. Đó. Đến cái tầng số 5 đó, thì bác đề là vì ngã đó, thì bằng với vị tha. Mặc đến người là cái tầng mà số 7 đó, thì là bạn sẽ đề là cái tầng vị tha đó nó nhiều hơn là vị ngã đó. Thì bạn thấy từ từ đó mình đi, mình chuyển từ cái vị ngã đó mà mình ra cái vị tha. Thì khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ bắt đầu thấy đó nó dễ chịu hơn chút, khỏe hơn chút, thoải mái hơn chút. Nhưng mà vị tha chưa xong là còn tới cái chỗ là vô ngã. Thì khi mà vô ngã đó thì mới gọi hoàn toàn đó là vô lậu. Bạn thấy không? Nó rất hay. Thành ra cái chỗ mà cái vị tha là nhiều hơn vị ngã nhưng mà vẫn chưa tới, nhưng bắt mình học trên con đường tới vô lậu thôi. Và cuối cùng cái tầng thứ 15 đó là hoàn toàn không còn cái lậu nữa, là vì nó vô ngã. Cho nên mình đi từ vị ngã ra vị tha tới vô ngã, và vô ngã là cái giai đoạn cuối cùng mình gọi là vô lậu. Như thế thì là cái bạc lại trở về đặt câu hỏi của nó, thưa thầy, con bây giờ con muốn tu thì con đường con đi là như thế nào? Thì thầy sẽ hỏi bạc ngược lại, thầy hỏi thế này, bạc này, bạc sống trên đời đó, bạc sống để làm gì? Và khi mà bạc trả lời được câu đó rồi ấy, thì bạc nói, ô, con muốn sống cho con cái. Sống cho con cái đó, tức là bạc có cái lòng vị tha rất nhiều, mà cái vị ngã bạc rất là ít, thì nó có thể là bạc 7 phần vị tha, 2 phần vị ngã, 3 phần vị ngã thôi. Nhưng mà nếu thầy hỏi tiếp, thưa bạc đó, là bạc sống cho con cái, nhưng bạc có nghĩa là con cái nó thuộc về mình, hay là con cái thuộc về Phật Bồ Tát, hay là con cái là sao? Thì bạc trả lời rằng, thưa thầy, con cái của con là thuộc về con phải control nó, con phải nắm giữ nó, chứ còn không là tụi con cái nó hư lắm. Khi bạc nói như vậy thì tức là tệ ra là bạc sống vì con cái, nhưng mà cái động cơ sống vì con cái vì bạc chiếm hữu nó, bạc quay nó là một phần của bạc, thì đó tức là vì ngã nhiều mà vì tha ít. Thì tức là vì ngã đó là 9 phần, mà vì tha thì còn 1 phần thôi. Cái bạc thầy này quả hay chứ. Nhưng bạc nói, thầy, con sống vì con cái mà con muốn cho con cái nó sống, nó hạnh phúc, nó đi khắp mọi nơi làm thật mọi chuyện tốt. Con không hề bao giờ mà đi khoe khoan cho con cái của con cả. Con cái học cái gì làm cái gì con không hề khoe, con không hề nói. Con chỉ biết rằng con giống như thử là một cái người mà mình gọi là nuôi nấng dưỡng dục. Con là giống như là một cái duyên để cho con cái nó phát triển, và con buông con cái ra, con để cho con cái nó lớn, nó sống, nó tự tại. Và con chỉ sống vì con cái, con muốn cho con cái nó hạnh phúc, nó thoải mái, mà con không bao giờ claim cái đó là thành quả của con cả. Khi bạn nghĩ như vậy ấy, thì tức là bạn 9 phần vì tha mà chỉ có 1 phần vì ngã thôi. Thì bạn thấy không, là rất là dễ dàng để hiểu. Thì mình vì người hay là mình vì mình. Nhưng mà đó là cái con đường để bắt đầu cho mình đi tới cái chỗ hữu lậu hay là vô lậu. Và thưa các bạn, để kết thúc đó thì thầy xin tóm tắt lại để cho mình có một cái bài học duy nhất ngày hôm nay đấy. Là Đức Phật dạy cho chúng ta là con đường tu của Ngài, Ngài nói là cái pháp của Ngài là cái pháp nó hay từ bắt đầu, ở giữa và ở khúc cuối. Cái pháp của Ngài là cái pháp vô lậu. Ngài dạy chúng ta làm sao mà đi từ hậu lậu ra vô lậu. Ngài dạy chúng ta làm sao mà giải thoát khỏi những phiền não. Và con đường mà muốn trở nên vô lậu thì chúng ta bây giờ đặt câu hỏi, mình sống để làm gì? Và nếu câu trả lời mình sống để làm gì đó đó, mình chỉ có 3 câu trả lời thôi. Mình sống đó, hoặc là vì ngã, sống vì tha, hoặc là sống vô ngã. Thì sống vô ngã đó có thể không dễ dàng có, nhưng mà chúng ta hãy đặt câu hỏi là mình sống vì ngã hay sống vì tha. Nếu sống vì tha có 100 chuyện để mình làm, cũng như là vì ngã có ngàn chuyện để mình làm. Và mình theo con đường nào thì mình sẽ biết là mình đang chân chính học Phật hay không học Phật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Kỳ tới đó thì thầy sẽ nói về cái tam vô lậu học này, giới là gì, định là gì, huệ là gì trong cách mình tu luyện. Cảm ơn các bạn.